Hồi 37, anh hùng thiên hạ không đương nổi. Bấm đốt ngón tay đã đến ngày tiết Đoan Dương, Trương Vô Kỵ thống lĩnh quần hào minh giáo tới Thiếu Lâm tự. Trong chùa Thiếu Lâm, tiền điện hậu điện, dãy nhà bên phải, dãy nhà bên trái, chỗ nào cũng đông nghẹt anh hùng hảo hán các môn phái. Trong số nhân vật võ lâm, người thì có oán cừu với Tạ Tốn, bao lâu nay chỉ mong giết Tạ Tốn để báo thù rửa hận, kẻ thì nhòm ngó thanh đao Đồ Long, si tâm vọng tưởng cướp đoạt thanh bảo đao để trở thành võ lâm chí tôn. Một số kẻ thì có ân oán riêng với nhau, muốn nhân dịp này thanh toán cho xong. Còn lại đa số chỉ ham vui đến xem cảnh náo nhiệt. Thiếu Lâm tự cử hơn 100 tri khách tăng tiếp đãi đưa khách đến các chốn nghỉ ngơi. Phái võ đan chỉ có Du Liên Châu và Ân Lê Đình hai người tới dự. Trương Vô Kỵ tiến lên bái kiến, hỏi thăm sức khỏe của Trương Tam Phong. Du Liên Châu hỏi nhỏ: Điệt Nhi có nghe tin gì về Thanh Thư và Trần Hữu Lượng hay không? Trương Vô Kỵ đem mọi chuyện kể sơ qua một lượt, biết hai tên Trần Tống kia chưa lên núi võ đan quấy phá. Lần này sở dĩ Tống Viễn Kiều, Trương Tổng Khê không đi là vì phải ở lại núi bảo vệ sư phụ và môn phái, đề phòng mưu gian. Du Liên Châu nói thêm rằng Tống Viễn Kiều từ khi chính tay nghe thấy đứa con yêu duy nhất của mình nói ra những lời phản nghịch thì sầu khổ trong lòng, không thiết ăn uống, gầy sọp hẳn đi, chỉ còn bằng nửa hồi trước. Song vẫn giấu sư tôn, không dám nói ra sự tình để sư phụ khỏi lo buồn. Trương Vô Kỵ nói: Mong sao Tống Sư Ca đi lầm đường biết quay trở lại, mau chóng hối cải, cùng Tống Đại Sư Bá cha con đoàn viên. Du Liên Châu nói: Nói thế chứ, tên nghịch tặc ấy đã giết hại Mạc Thất Đệ, không thể nào tha cho y được. Giọng nói của ông lộ vẻ tức giận. Lát sau, các anh hùng kéo tới càng lúc càng đông, trong đó có cả Hà Giang Song Sát, cùng các kiếm khách phái Thanh Hải lần trước đã công phá Kim Cương Phục Ma Khuyên. Các cao thủ phái Hoa Sơn, phái Không Động, Côn Luân đều phó hội, riêng phái Nga Mi chưa thấy ai đến cả. Trương Vô Kỵ rất mong gặp lại Chu Chỉ Nhược để giải bày tình trạng bất đắc dĩ của mình ngày nọ. Mỗi khi nhớ lại sắc mặt và ánh mắt của nàng, chàng lại cảm thấy bồn chồn day dứt. Quần hào minh giáo tề tụ trong một tòa điện thuộc dãy bên phía Tây, không giao tiếp với các lộ anh hùng. Vì minh giáo kẻ thù người oán quá nhiều, cừu nhân đụng nhau, chỉ e đại hội chưa bắt đầu thì đã đánh nhau sức đầu mẻ trán. Gần trưa, các tri khách tăng mời quần hào tới một khoảng đất rộng trên núi. Chỗ này vốn là vườn rau rộng mấy trăm mẫu của chùa Thiếu Lâm, hiện thời được san phẳng, dựng lên vài chục cái lán gỗ lớn. Quần hùng được các tri khách tăng dẫn vào lán. Môn phái bang hội nào đông người thì chiếm trọn một lán, ít người thì ở chung lán với các môn phái khác. Bành Oánh Ngọc bẩm báo cho Trương Vô Kỵ biết lai lịch các nhân vật kiệt xuất hiện diện. Quả đây là một đại hội lớn, nhiều vị vốn ẩn dật chốn rừng sâu, ít hành tẩu giang hồ, lần này cũng đến dự. Bành Oánh Ngọc đếm kỹ, không kể minh giáo, nơi đây đã tụ tập hơn 4.600 người. Bọn Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu thấy quần hùng quá đông mà thù nhiều bạn ít thì không khỏi lo lắng. Sau khi các tân khách ổn định, quần tăng Thiếu Lâm tự mới lần lượt đi ra theo thứ tự vai vế các chữ Viên, Tuệ, Pháp, Tướng, Trang, hành lễ với quần hùng, sau cùng là Không Trí Thần Tăng. Có chính lão tăng thuộc Đạt Ma Đường hộ tống. Không Trí ra chính giữa bãi rộng, chắp tay hành lễ, miệng niệm Phật hiệu nói: Hôm nay được chư vị anh hùng thiên hạ nể mặt giá lâm, phái Thiếu Lâm vô cùng vinh hạnh. Chỉ tiếc là phương trưởng sư huynh Tệ Tự đột nhiên bị bệnh nặng, không có duyên gặp các vị tuấn hiền, sai lão nạp ra khẩn khoản xin quý vị lượng thứ. Trương Vô Kỵ hơi lấy làm lạ, mới rồi Không Văn đại sư tới viếng ông ngoại ta, trên mặt không có vẻ gì bệnh hoạn, thần thái sáng sủa. Một người nội công thâm hậu như thế, làm sao có thể tự dưng bị bệnh nặng, không lẽ bị thương? Chàng đưa mắt quan sát tứ phía, không thấy mặt Viên Chân và Trần Hữu Lượng thì nghĩ thầm: Đêm ấy, ta đã vạch rõ với ba vị cao tăng Độ Ách về mưu gian của Viên Chân, không hiểu chùa Thiếu Lâm đã xử trí hắn hay chưa. Không Văn đại sư tự dưng cáo bệnh có liên quan gì đến việc đó hay chăng? Cuối thời Nam Tống, vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung từng hai lần đại ải đại thắng và trong thành Tương Dương triệu tập hào kiệt thiên hạ cùng nhau bàn bạc kế lớn chống quân Mông Cổ xâm nhập. Trót trăm năm sau, hôm nay mới lại có một đại hội anh hùng, quả là một đại sự trên giang hồ, vậy mà người chủ trì đột nhiên ngã bệnh, quần hùng tự nhiên mất hết hào hứng. Lại nghe Không Trí nói, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn là mối họa võ lâm, tội nghiệt thâm trọng, tệ tự may mà bắt được. Phái Thiếu Lâm không dám tự chuyên, cung kính mời các vị nhân sĩ trọng vọng trong võ lâm đến cùng bàn cách xử trí. Không Trí vốn dĩ mặt mày sầu khổ, giọng nói lúc nào lại buồn tẻ. Vừa nói xong đã chắp tay lui xuống. Ở góc đông nam có một người thân hình cao lớn đứng dậy, chòm râu muối tiêu gió thổi phất phơ, đưa mắt nhìn tứ phía, ánh mắt lấp lánh có thần, hình tướng hết sức uy nghiêm. Bành Oánh Ngọc liền nói đến Trương Vô Kỵ biết, người kia là lão quyền sư đất Sơn Đông tên là Hạ Trụ. Tiếng nói của Hạ Trụ vang như chuông. Tạ Tốn tác ác đa đoan, quý phái cuối cùng bắt được là tạo phúc cho võ lâm không phải nhỏ. Hai vị thần tăng Không Văn Không Trí quá ư khiêm tốn, một ác nhân như hắn cứ một đao giết phắt đi cho xong, hà tất phải hỏi người ngoài. Này anh hùng thiên hạ đã tụ hội thế này thì gọi là đại hội đồ sư, đem Tạ Tốn ra lăng trì xử tử, mỗi người ăn một miếng thịt, uống một ngụm máu của hắn, trả thù cho bao nhiêu là bằng hữu vô tội đã chết dưới tay hắn, như vậy chẳng thống khoái lắm ru. Huynh trưởng của Hạ Trụ bị Tạ Tốn giết, mấy chục năm qua lão ta chỉ muốn tìm Tạ Tốn báo thù. Lời lão vừa nói xong, bốn phía có vài trăm người lên tiếng phụ họa, ai cũng bảo giết quách Tạ Tốn đi cho xong. Trong tiếng ồn ào bỗng nghe có giọng nói eo éo, Tạ Tốn là hộ giáo pháp vương của Minh giáo, nếu phái Thiếu Lâm không sợ đắc tội với Minh giáo thì cứ việc một đao giết quách hắn đi, hà tất phải mời mọi người cùng đến để chia sẻ trách nhiệm. Ta nói cho Hạ đại ca hay, đại ca hơi hồ đồ đấy, ta khuyên đại ca hãy minh triết giữ thân là hơn. Giọng nói người này rất quái dị, không ra nam, không ra nữ, nhưng lọt vào tay mọi người, rõ rành rành, mọi người cũng ngoảnh về nơi âm thanh phát ra xem là ai, nhưng không thấy được, tức thì người ấy thấp bé, lúc nói không đứng dậy, ngồi lẫn trong rừng người nên chẳng biết y là ai. Hạ Trụ lớn tiếng nói, có phải Túy Bất Tử Tư Đồ huynh đệ đó chăng? Tạ Tốn với ta có mối thù giết trưởng huynh, đại trưởng phu ai làm nấy chịu, xin các vị cao tăng phái Thiếu Lâm giải hắn ra đây, lão phu một đao giết hắn tức thì, các ma đầu ma giáo cứ việc đến Sơn Đông tìm Hạ Mỗ mà thành toán. Người có giọng nói eo éo lẫn trong đám đông cười khẩy nói, Hạ đại ca, người trên giang hồ ai cũng biết, Thanh Đao Đồ Long Võ Lâm Chí Tôn kia ở trong tay Tạ Tốn, phái Thiếu Lâm đã bắt được Tạ Tốn, lẽ nào chả lấy được bảo đao? Chuyện giết Tạ Tốn chỉ là chuyện nhỏ, dương đao lập uy mới là đại sự số một. Nay ta bảo Không Trí đại sư, thôi đừng giả đò làm bộ, mau đem Thanh Đao Đồ Long ra cho hết thảy được mở rộng tầm mắt một phen xem nào. Phái Thiếu Lâm các ngươi, hàng ngàn năm nay toàn làm trùm võ lâm, có thanh bảo đao chẳng phải là nhiều, không có thanh đao cũng chẳng phải là ít, đằng nào mà chẳng là võ lâm chí tôn. Bành Oánh Ngọc nói nhỏ với Trương Vô Kỵ, người ấy là Túy Bất Tử Tư Đồ Thiên Chung, một kẻ ngang ngược không coi ai ra gì, không bái sư cũng chẳng thu đồ đệ, không thuộc bang hộ môn phái nào hết, bình sinh ít khi động thủ với ai, nếu không biết võ công cao thấp chừng nào. Nhưng chuyên nói mỉa mai móc họng, đã nói là trúng tim đen kẻ khác. Trong sân liền có 7-8 người hùa theo. Nói có lý lắm, xin phái Thiếu Lâm mang Thanh Đao Đồ Long ra cho mọi người cùng ngắm đi nào. Không Trí chậm rãi nói, Thanh Đao Đồ Long không có ở trong tệ tự, lão nạp cả đời cũng chưa từng nhìn thấy thanh đao đó, không biết trên đời có thanh đao ấy thật hay không. Quần hùng nghe vậy tức thời ồn ào bàn tán, sân bãi ồn ào như chợ vỡ. Mọi người vốn nghĩ rằng đại hội này có liên quan rất lớn đến Thanh Đao Đồ Long, bây giờ không trí lại phủ nhận như thế, khiến ai nấy đều bị bất ngờ. Phía sau không trí là chính lão Tăng, tất cả đều khoái đạt cà sa, chờ tiếng ồn ào của quần hùng tạm lắng. Một trong chính lão Tăng ấy tiến lên hai bước, dõng dạc nói: Thanh Đao Đồ Long vốn nằm trong tay Tạ Tốn, nhưng khi tệ tử bắt được hắn, hắn lại không mang thanh đao bên người. Phương trượng bản tự coi đây là đại sự của võ lâm, từng tra vấn rất kỹ càng, Tạ Tốn ương ngạnh nhất định không chịu nói ra. Đại hội anh hùng hôm nay, một là hãy bàn tính xem nên xử trí Tạ Tốn thế nào, hai nữa hỏi thăm các vị xem có ai biết Thanh Đao Đồ Long đang ở đâu không, vị nào biết tin gì xin hãy nói cho mọi người cùng biết. Quần hùng ai nấy nhìn nhau chưa biết nói gì. Túy Bất Tử Tư Đồ Thiên Chung lại cất giọng eo éo nói: Võ lâm 100 năm nay có câu võ lâm chí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ mạc cảm bất tòng, ỷ thiên bất xuất thùy giữ tranh phong. Ngoài thanh đao đồ long còn có kiếm ỷ thiên. Kiếm ỷ thiên nghe đồn ở trong tay phái Nga Mi, nhưng sau trận trên đỉnh Quang Minh thì không biết đi về đâu. Đại hội hôm nay tuy gọi là đại hội anh hùng, chẳng lẽ các anh thư của phái Nga Mi không được đến dự hay sao? Mọi người nghe câu sau cùng đều cười lên. Giữa lúc đó, một viên tri khách tăng lớn tiếng báo tin: Sử ban chủ cái bang thống lĩnh chư trưởng lão, chư đệ tử cái bang đã tới. Trương Vô Kỵ nghe ba tiếng sử ban chủ thầm lấy làm lạ. Ban chủ cái bang Sử Hỏa Long đã chết bởi tay Viên Chân từ lâu, sao lại còn vị sử ban chủ nào nữa? Không trí nói: Mời vào. Cái bang là bang hội lớn nhất trên giang hồ, không trí phải đích thân ra nghênh đón. Chỉ thấy một đoàn chừng 150 người, ai nấy ăn mặc lam lũ tiến nhanh vào trong sân bãi. Mấy năm gần đây, cái bang thanh thế không được như xưa, nhưng như một con rết trăm chân, con đĩa sóng dai, còn tiềm lực rất lớn trên giang hồ, quần hùng không ai dám coi thường, quá nữa đứng lên chào. Đi đầu là hai lão khất cái, Trương Vô Kỵ nhận ra là Truyền Công trưởng lão và Chấp Pháp trưởng lão. Sau hai trưởng lão là một cô bé xấu xí 12-13 tuổi, mũi hết, mồm rộng, để lộ hai chiếc răng cửa to tướng, chính là Sử Hồng Thạch, con gái của Sử Hỏa Long. Cô bé này cầm cây đã cổ bổng, tín vật của ban chủ. Theo sau Sử Hồng Thạch là Chưởng Bổng Long Đầu, Chưởng Bát Long Đầu, tiếp đến các trưởng lão 8 túi, các đệ tử 7 túi, đệ tử 6 túi. Người của cái bang đến dự kỳ này thấp nhất cũng là đệ tử 6 túi. Không trí thần trăng thấy người cầm đã cổ bổng là một cô bé con đang ngần ngừ chưa biết ban chủ là ai để chào hỏi cho tiện, nên chỉ chắp tay nói bâng quơ: Tăng chúng thiếu lâm cung nghênh quần hùng cái bang đại giá. Đám khất cái lớn nhất tề ôm quyền đáp lễ. Truyền Công trưởng lão nói: Sử ban chủ, tệ bang không may quy tiên, các trưởng lão quyết định lập con gái của sử ban chủ là Sử Hồng Thạch cô nương lên làm ban chủ, vị này chính là tân ban chủ của tệ bang. Nói rồi giơ tay chỉ về Sử Hồng Thạch. Không trí và quần hùng cùng ngẩn ra nghĩ bụng, trên giang hồ vẫn có câu minh giáo cái bang phái thiếu lâm, ý nói các giáo phái thì minh giáo đứng đầu, các bang hội thì cái bang cao nhất, còn môn phái võ học thì thiếu lâm là số một. Minh giáo đã lập một thiếu niên 20 tuổi là Trương Vô Kỵ làm giáo chủ, đã khiến cho người ta hết sức lạ lùng, không ngờ cái bang lại đưa một cô bé con lên ngôi bang chủ. Nếu không phải là do chính miệng một vị trưởng lão cái bang nói ra thì chẳng ai tin nổi. Năm xưa, cô thiếu nữ Hoàng Dung làm ban chủ cái bang tuy đã có tiền lệ thật, song dẫu sao, hồi ấy, Hoàng Dung cũng đã lớn hơn cô bé này 5 tuổi. Không trí rất đổi ngạc nhiên, song vẫn giữ lễ chắp tay nói: Môn hạ thiếu lâm không trí, tham kiến sử ban chủ. Sử Hồng Thạch vội vàng đáp lễ, ấp úng nói không nên lời. Truyền Công trưởng lão nói: Ban chủ tệ bang còn ít tuổi, mọi ban vụ tạm do lão phu cùng Chấp Pháp trưởng lão thay mặt lo liệu. Không trí thần tăng là đại đức tiền bối, đa lễ quả không dám nhận. Hai hai bên trao đổi vài câu khách sáo, rồi Tri Khách Tăng dẫn đoàn Khất Cái vào vị trí dành cho họ. Cái bang quá đông người, hồi lâu mới ổn định xong chỗ ngồi. Trương Vô Kỵ thấy người của cái bang đều đeo băng tang, vẻ mặt buồn rầu, phẫn nộ. Trong túi đeo sau lưng mình, hình như có vật gì đó ngoạ ngoại, rõ ràng họ tới đây nhắm vào việc gì đấy, thì chàng mừng thầm, nói nhỏ với Dương Tiêu. Chúng ta có nhiều trợ thủ rồi. Chỉ thấy Truyền Công chấp pháp hai trưởng lão dẫn Sử Hồng Thạch tới trước láng của Minh Giáo. Truyền Công trưởng lão ôm quyền thi lễ nói: Trường giáo chủ, Kim Mao Sư Vương bị sa cơ, tệ bang có liên can rất lớn, chúng tôi hôm nay dẫu phải bỏ mạng cũng quyết chuộc tội cho mình. Hơn nữa, cũng là để báo thù rửa hận cho cố sử bang chủ tệ bang. Cái bang trên dưới xin nhất tề tuân theo hiệu lệnh của Trương giáo chủ. Trương Vô Kỵ vội hoàng lễ nói: Không dám. Truyền Công trưởng lão nói những lời vừa rồi, trung khí dồi dào, tiếng vang oang oang, rõ ràng cố ý cho hết thảy mọi người cùng nghe thấy. Khi ông nói xong, chúng đệ tử cái bang cùng đứng dậy, nói lớn: Cẩn tuân hiệu lệnh của Trương giáo chủ Minh Giáo, dù nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Quần hùng cả thảy đều kinh ngạc, cái bang kết thành phe cánh với Minh Giáo từ khi nào vậy? Trừ số người sống ẩn dật, ít hành tẩu giang hồ, còn thì ai cũng biết bao năm nay cái bang với Minh Giáo vẫn chém giết nhau. Năm ngoái cái bang tham gia trận chiến trên đỉnh Quang Minh, đôi bên một phen huyết chiến, tử thương không ít, số bang chúng cái bang tấn công lên tới đỉnh núi gần như bị tiêu diệt sạch. Thế mà bây giờ Truyền Công trưởng lão lại công nhiên tuyên bố toàn bang nhất tề tuân theo hiệu lệnh của Trương Vô Kỵ, rồi nào là phải báo thù rửa hận cho cố sử bang chủ vân vân, thì chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo sao cả. Truyền Công trưởng lão ngoảnh lại nói to: Cái bang chúng tôi với phái Thiếu Lâm xưa nay không thù không oán. Tệ bang luôn tôn trọng phái Thiếu Lâm là đệ nhất đại môn phái võ lâm. Nếu có hiềm khích nhỏ, chúng tôi đều cố kiềm chế, nhường nhịn không hề dám đắc tội. Tệ bang từ sử bang chủ trở xuống luôn kính phục tứ đại thần tăng Thiếu Lâm đức cao trọng vọng, xứng đáng làm mực thước cho những người võ học. Sử tiền bang chủ quy ẩn đã lâu, tĩnh cư dưỡng bệnh, mấy chục năm liền không lai vãng tới các nhân sĩ giang hồ. Không biết vì cớ gì cuối cùng lại bị cao tăng Thiếu Lâm hạ độc thủ. Truyền Công trưởng lão nói tới đây, mọi người trên sân bãi đều kinh ngạc ô hay, ngay cả Không Trí cũng thấy bất ngờ, chỉ nghe Truyền Công trưởng lão nói tiếp: Chúng tôi hôm nay tới đây là muốn trước mặt anh hùng thiên hạ nhờ Không Văn Phương Trượng chỉ ra bến mê, sử tiền bang chủ của chúng tôi rốt cuộc đắc tội gì với phái Thiếu Lâm, mà đến nỗi cao tăng phái Thiếu Lâm sau khi đã giết chết sử bang chủ rồi, vợ quá con côi cũng bị đuổi theo định giết sạch, khiến cả sử phu nhân cùng mất mạng. Không Trí chắp tay nói: A-di-đà Phật. Sử ban chủ bất hạnh tiên du, lúc này lão nạp mới nghe nói lần đầu. Trưởng lão mở miệng là bảo đệ tử tệ phái gây ra, e rằng có sự hiểu lầm gì chăng, mong trưởng lão nói rõ sự việc thế nào. Truyền Công trưởng lão nói: Phái Thiếu Lâm cả ngàn năm qua vẫn là Thái Sơn Bắt Đẩu trong võ lâm, chúng tôi lẽ nào dám vu vạ, xin mời một vị cao tăng và một đệ tử tục gia ra đây đối chất. Không Trí nói: Trưởng lão sai bảo điều gì, chúng tôi xin đáp ứng. Chẳng hay trưởng lão muốn gọi hai người nào vậy? Truyền Công trưởng lão nói: Đấy là. Truyền Công trưởng lão nói đến chữ thì tự dưng há miệng cứng lưỡi, không nói tiếp được nữa. Không Trí cả kinh, vội bước tới cầm lấy cổ tay bên phải của Truyền Công trưởng lão, thì thấy mạch đã ngưng đập. Không Trí càng hoảng thêm gọi giật: Trưởng lão, trưởng lão! Nhìn kỹ mặt trưởng lão, thấy chính giữa hai đầu lông mày có một chấm đen to bằng hạt đỗ xanh. Vậy là đã trúng ám khí cực độc vào chỗ yếu hại. Không Trí nói lớn: Các vị anh hùng minh giám cho, vị trưởng lão cái bang này đã trúng ám khí cực độc, không may tắt thở. Phái Thiếu Lâm chúng tôi không đời nào lại sử dụng loại ám khí hiểm độc như thế. Bàn chúng cái bang tức thời nhốn nháo cả lên, mấy chục người chạy ùa tới vây quanh thi thể Truyền Công trưởng lão. Chưởng Bát Long Đầu lấy trong bọc ra một cục nam châm, đặt chỗ mi tâm của Truyền Công trưởng lão, hút ra một cây kim thép dài một tấc, nhỏ như lông bò. Các trưởng lão phái cái bang biết lời Không Trí nói là thật, loại ám khí cực độc thế này, một danh môn chính phái như Thiếu Lâm không bao giờ sử dụng. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào, vậy mà có kẻ lén phóng ám khí, không một ai phát giác, quả là điều khó tưởng tượng. Bọn chấp pháp trưởng lão đều nghĩ, Truyền Công trưởng lão đứng quay mặt về hướng nam, ám khí ắt phải từ phía nam bắn tới, mà lúc này, phía đó đang có ánh nắng chói chang, Truyền Công trưởng lão lại đang phẫn khích nên không thể đề phòng loại ám khí bé nhỏ như vậy. Các vị trưởng lão hầm hầm nhìn về phía sau lưng Không Trí, chỉ thấy chính vị lão tăng khoác đại hồng cà sa, mắt liêm diêm, lông mày rủ dài đứng đó. Phía sau chính lão tăng là các hàng hòa thượng mặc áo vàng và áo xám. Không cách gì nhận biết kẻ nào đã phóng ám khí, nhưng hung thủ là người trong phái Thiếu Lâm thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Chấp pháp trưởng lão cười một tràng, nhưng nước mắt chảy ròng ròng nói: Không Trí đại sư, có còn bảo chúng tôi vu oan cho phái Thiếu Lâm nữa thôi, sự việc sờ sờ ra đó có cãi nổi chăng? Trưởng bổng lông đầu, nóng tính hơn cả, giơ cây gậy sắt lên, quát lớn: Bữa nay nhất quyết sống mái với phái Thiếu Lâm. Chỉ nghe loảng xoảng tiếng binh khí, các đệ tử cái bang cùng rút đao kiếm xông ra giữa bãi. Không Trí buồn bã quay đầu nhìn quần tăng phái Thiếu Lâm chậm rãi nói: Bản tự từ thời Đạt Ma lão tổ từ phương Tây sang đây kiến cơ lập nghiệp. Hàng ngàn năm nay, các đời tăng lữ chỉ chăm chỉ tu tập Phật Pháp, giữ nghiêm giới luật, tuy có học võ phòng thân, lai vãng với anh hào chúng giang hồ, song chưa từng làm những việc lương thiên hại lý. Phương trưởng sư huynh và lão nạp vốn đã xa lánh thế tình từ lâu, há còn luyến tuyết hồng trần. Một quan của thần tăng chiếu thẳng vào các nhà sư nói: Cây kim độc kia, kẻ nào đã bắn ra? Đại trượng phu dám làm dám chịu, hãy bước ra cho ta coi. Mấy trăm tăng nhân không ai đáp lời, có người niệm: A-di-đà Phật, tội thay, tội thay. Trương Vô Kỵ chợt nhớ lại chuyện cũ. Năm xưa, mẫu thân chàng là Ân Tố Tố từng đóng giả phụ thân là Trương Thúy Sơn, dùng độc châm giết các hòa thượng Thiếu Lâm, khiến phụ thân chàng hàm oan, không cách gì biện bạch được. Nhưng ngân châm của Thiên Ưng giáo khác hẳn với loại gương châm này, chất độc trên mũi kim cũng rất khác. Nhìn sát Truyền Công trưởng lão thì chất độc trên gương châm dường như lấy từ loại trùng độc Tâm Nhất Khiêu ở Tây Phật. Sở dĩ gọi là Tâm Nhất Khiêu vì chất độc của con vật này vừa ngấm vào máu thì người trúng độc tim chỉ còn đập mỗi một cái là ngưng liền. Chàng đã biết Sử Hỏa Long là do Viên Chân giết hại, lại biết trong đám hòa thượng kia có ẩn náu đồng đảng của Viên Chân. Sở dĩ bắn ám khí giết Truyền Công trưởng lão là cốt ngăn không cho ông ta nói tên hắn ra, vì lúc đó ai cũng nhìn Truyền Công trưởng lão nên không thể biết kẻ nào phóng ám khí. Chưởng bổng lông đầu nói lớn: Hung thủ sát hại Sử Ban Chủ là ai? Mấy vạn đệ tử cái bang đều biết cả. Các người tưởng sát nhân diệt khẩu được sao? Hừ, trừ phi giết hết đệ tử cái bang trong thiên hạ, chứ gã hòa thượng giết người ấy chính là Viên Chân. Chưởng bác lông đầu bỗng phi thân tới đằng trước chưởng bổng lông đầu, giơ cái bát sắt ra keng khẽ một tiếng, hứng ngay được một cái cương châm. Cây kim đó chưa rõ kẻ nào bắn tới, nhưng trưởng bác Long Đầu đã hết sức chăm chú phòng bị, nên khi thấy có ánh bạc loáng lên liền phi thân tới hứng, chỉ cần chậm nửa bước thì trưởng bổng Long Đầu đã mất mạng rồi. Không Trí bỗng lạng người một cái, đã vòng xuống phía sau chính vị lão tăng Đạt Ma Đường, bộp một cái đã văng ra khỏi hàng lão tăng thứ tư, tính từ bên trái, rồi thộp gáy hắn nhấc bổng lên nói: Không Như thì ra là Mi, Mi cũng cùng bọn với Viên Chân. Tay phải của thần tăng nắm lấy vạt áo bào của hắn, xé mạnh một cái áo rách để lộ một cái ống sắt nhỏ đeo bên sườn, đầu ống có một cái lỗ nhỏ. Ai nấy kinh ngạc, bên trong ống hẳn có gắn lò xo cực mạnh, chỉ cần thò tay vào túi áo, ấn một cái chốt của chiếc ống sẽ phóng ra một cương châm có độc. kẻ bắn ám khí khỏi cần nhấc chân lên, dù hai người đứng đối diện cách nhau vài thước cũng không nhìn thấy đối phương phóng ám khí. Chưởng bỗng Long Đầu cả giận, giơ cây gậy sắt quật vào đầu Không Dư, hắn vỡ óc chết liền. Gã Không Dư này cùng vai vế với Tứ Đại Thần Tăng, võ công cũng cao, chỉ vì bị Không Trí nắm ngay yếu huyệt phía sau nên không vùng vẫy được, nên hắn không tránh nổi đòn đánh của chưởng bổng Long Đầu. Quần hùng lại ồ lên kinh ngạc. Không Trí ngay ra giận dữ nhìn chưởng bổng Long Đầu, nghĩ thầm: người này thật thô lỗ, chẳng chịu hỏi han cho rõ ràng gì cả. Giữa lúc đang hỗn loạn, bỗng có bốn huyền y ni cô tiến nhanh vào bãi, tay cầm phất trần dõng dạc nói: trưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược tất lãnh đệ tử môn hạ bái kiến Không Văn Phương Trượng Thiếu Lâm Tự. Không Trí vội đặt xác Không Như xuống nói: mời vào. Rồi bình thản bước ra đón khách. Tám vị lão tăng Đạt Ma Đường đi theo sau, làm như không hề nhìn thấy thảm kịch vừa xảy ra vậy. Bốn ni cô hành lễ rồi xoay người lùi bước, đến nhẹ nhàng, đi nhẹ nhàng, cả bốn người cùng tiến cùng lui, như thể chỉ là một người, bước chân phiêu diêu như nước chảy mây trôi. Trương Vô Kỵ nghe tin Chu Chỉ Nhược đến thì mặt đỏ bừng lên, đưa mắt liếc trộm nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cũng nhìn chàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh mắt của Triệu Mẫn nửa cười nửa không, khóe miệng chỉ hơi nhếch, dường như có ý khinh miệt, không biết là chê Trương Vô Kỵ sôi hỏng bỗng không, hay là coi thường phái Nga Mi hư trương thanh thế. Các nữ hiệp phái Nga Mi không giống như cái bang tự đi vào sân bãi, mà chờ Không Trí dẫn quần tăng đi ra ngoài đón, mới dàn thanh đội ngũ tiến vào. Tám chín chục nữ đệ tử, người nào cũng vận đồ đen, trong đó quá nửa xuống tóc là ni cô, non nửa còn lại thì lão niên có, trung niên có, mà thiếu nữ trẻ tuổi cũng có. Các nữ đệ tử vào hết rồi. Cách xa hơn một trượng là một thanh y thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần thông thả bước vào, chính là chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ thấy nàng da hơi xanh, dung nhan có phần tiều tụy, thì trong lòng vừa thương thương vừa hổ thẹn. Sau Chu Chỉ Nhược mấy trượng là hơn 20 nam đệ tử mặc trường bào màu đen, phần lớn trong thanh tú nho nhã, không tráng kiện vạm vỡ như nhân vật võ lâm các môn phái khác. Mỗi nam đệ tử đều cầm một cái hộp gỗ, hoặc dài hoặc ngắn. Hơn 100 người phái Nga Mi không ai cầm theo binh khí, chắc là binh khí được cất trong các chiếc hộp gỗ ấy. Quần hùng khen thầm: phái Nga Mi quả là biết lễ, binh khí không để lộ liễu, ngụ ý kính trọng phái Thiếu Lâm. Trương Vô Kỵ chờ cho người của phái Nga Mi ngồi yên vị, rồi mới đến trước lán của họ, chắp tay vái Chu Chỉ Nhược một cái thật dài, ngượng ngùng nói: Chu tỷ tỷ, Trương Vô Kỵ đến chịu tội đây. Hơn 10 nữ đệ tử phái Nga Mi lập tức đứng bật dậy, mày liễu dựng ngược, lộ vẻ tức tối. Chu Chỉ Nhược đắp tay trả lễ, nói: không dám, Trương giáo chủ hà tất đa lễ, từ ngày cách biệt vẫn mạnh giỏi chứ. Sắc diện nàng bình thản, cũng chẳng rõ là vui hay giận. Trương Vô Kỵ lòng hoang mang bất định, nói: Chỉ Nhược, hôm ấy ta nóng lòng đi cứu nghĩa phụ nên làm lỡ cả đại lễ, trong bụng vẫn áy náy vô cùng. Chu Chỉ Nhược nói: nghe nói Tạ lão gia bị nhốt trong chùa Thiếu Lâm, Trương giáo chủ anh hùng cái thế, thiết tưởng đã cứu ra được rồi. Trương Vô Kỵ đỏ mặt nói: các cao tăng phái Thiếu Lâm võ công cao siêu, Minh giáo đã thua một trận, ông ngoại của ta vì thế bất hạnh quy tiên. Chu Chỉ Dược nói: ân lão gia tử, một đời anh hùng, tiếc thay, tiếc thay. Trương Vô Kỵ thấy nàng chẳng lộ vẻ hỉ nộ ra ngoài, không biết tâm ý của nàng ra sao. Mỗi câu nói của chàng đều bị nàng đáp lời một cách lạnh nhạt, thì đâm ra cục hứng. Nhưng chàng nghĩ lại, hôm đang làm lễ thành hôn với nàng, trước mặt vô số tân khách, chàng đã chạy đi theo Triệu Mẫn, thì cái tâm trạng đau đớn của nàng lúc ấy hẳn còn khổ sở gấp ngàn lần sự cục hứng lúc này. Bèn nói: khi nào ta cứu nghĩa phụ, những mong nàng nghĩ đến tình cũ mà trợ giúp một tay. Nói tới đây, chàng chợt nghĩ, trong nửa năm qua công lực của nàng đại tiến, hôm ấy ở chốn Hỷ Đường, người có thân thủ như Phạm Giao Hữu Sứ mà chỉ một chiêu đã bị nàng đẩy lùi. Triệu Mẫn học lấy sở trường của đủ các phái, thế mà suýt bị nàng giết chết tại chỗ. Đến như hôm ấy đánh chết vợ chồng Đỗ Bách Đương, Dịch Tam Nương, thì dường như người tiếp nhiệm chức trưởng môn phái Nga Mi còn được mật truyền bí kíp võ công gì đó. Nàng ngộ tính cao hơn Diệt Tuyệt sư thái, nên trò giỏi hơn thầy. Nếu nàng liên thủ với ta, chắc là có thể phá vỡ Kim Cương Phục Ma Khuyên. Nghĩ vậy bất giác vui mừng nói: Chỉ Nhược, ta có việc muốn nhờ nàng. Chu Chỉ Nhược đột nhiên mặt đanh lại nói: Trương giáo chủ, xin hãy tự trọng, hiện giờ không được xưng hô như ngày xưa nữa. Nàng giơ tay phía sau phẩy một cái nói: Thanh Thư, chàng lại đây, nói cho Trương giáo chủ biết chuyện của chúng ta đi. Chỉ thấy một hán tử râu ria xồm xàm tiến lại ôm quyền nói: Trương giáo chủ khỏe chứ? Trương Vô Kỵ nghe giọng đúng là Tống Thanh Thư, nghe mắt nhìn kỹ đúng là y, chẳng qua đã hóa trang thành một lão già xấu xí để che bộ mặt thật, bèn ôm quyền nói: Thì ra là Tống sư ca cũng mạnh giỏi chứ? Tống Thanh Thư mỉm cười nói: Kể ra cũng phải đa tạ Trương giáo chủ mới đúng, nhờ hôm ấy Trương giáo chủ đổi ý không thành hôn với nội tử, tức là vợ ta, mà... Trương Vô Kỵ cả kinh, hỏi bằng giọng run run: Sao cơ? Tống Thanh Thư nói: Ta có được nhân duyên mỹ mãn với nàng là nhờ Trương giáo chủ tác thành. Trong giây lát, Trương Vô Kỵ nghe như năm tiếng sét đánh ngang tai, đứng ngay ra mắt hoa lên, tai chỉ nghe các âm thanh loạn xạ, không biết những người xung quanh đang nói gì. Một lúc sau, thấy có người nắm lấy cánh tay của mình nói: Giáo chủ, xin trở về chỗ. Trương Vô Kỵ định thần, thấy người đó chính là Hàn Lâm Nhi. Với vẻ mặt đầy đau khổ, bi phẫn, Hàn Lâm Nhi nói với Chu Chỉ Nhược: Chu cô nương, giáo chủ của chúng tôi là bậc anh hùng đại nhân đại nghĩa, hôm ấy chỉ có một sự hiểu lầm nho nhỏ mà cô nương lại bỏ đi lấy cái gã, cái tên, hừ hừ. Hàn Lâm Nhi định chửi Tống Thanh Thư vài câu cho bỏ tức, nhưng nhìn vẻ mặt Chu Chỉ Nhược lời ra đến đầu lưỡi thì lại thôi. Trương Vô Kỵ đối với Triệu Mẫn tình ý sâu xa, nhưng nghĩ dầu sao mình với Chu Chỉ Nhược cũng đã ước hẹn phu thê, ngày ấy chỉ vì nóng lòng đi cứu nghĩa phụ mà bất đắc dĩ chạy theo Triệu Mẫn, chàng cứ tưởng nàng muốn là người ôn nhu hòa thuận, chỉ cần thú thật với nàng vài câu xin lỗi thành khẩn thì thể nào cũng được nàng tha thứ. Ngờ đâu chỉ do một cơn giận, nàng lại đi lấy Tống Thanh Thư, khiến chàng đau xót trong lòng, còn đau bằng mấy nhát kiếm nàng đâm chàng trên đỉnh Quang Minh. Chàng ngoảnh đầu lại, thấy Chu Chỉ Nhược giơ bàn tay thon trắng như ngọc vẫy vẫy Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư dương dương đắc ý đến ngồi bên cạnh nàng, nhếch mép cười nói với Trương Vô Kỵ: Khi chúng tôi thành hôn, không gửi thiếp mời rộng ra ngoài, chén rượu mừng ngày sau thể nào cũng phải mời các hạ uống bù. Trương Vô Kỵ nghe nói tiếng cảm ơn, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không nói ra được. Hàn Lâm Nhi nói: Giáo chủ, hạ người như hắn hãy coi như không có đi. Tống Thanh Thư cười ha hả nói: Hàn đại ca, chén rượu mừng ấy lúc đó sẽ mời cả đại ca nữa. Hàn Lâm Nhi nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất, khó chịu nói: Ta thà uống ba vò nước đáy ngựa còn hơn uống cái thứ rượu xui xẻo chết tiệt của nhà ngươi. Trương Vô Kỵ thở dài, kéo tay Hàn Lâm Nhi đi về chỗ mình. Lúc ấy, trưởng bổng long đầu của cái bang đang tranh cãi kịch liệt với các nhà sư thiếu lâm. Thành thử, câu chuyện giữa Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư, Hàn Lâm Nhi trước dãy láng phái Nga Mi ở góc Tây Bắc không bị ai chú ý. Quần hùng còn mãi nghe cuộc tranh cãi giữa cái bang với phái thiếu lâm. Trương Vô Kỵ về dãy láng của Minh Giáo, ngồi xuống nhưng hồn vía đâu đâu, chỉ loáng thoáng nghe một lão tăng mặc đại hồng cà sa nói: Ta bảo Viên Chân sư huynh và Trần Hữu Lượng đều không có mặt ở bản tự, quý bang nhất định không tin, truyền công trưởng lão của quý bang không may mất mạng thì không như sư thúc của tệ phái cũng đã đền mạng rồi, còn gì có thể mà nói nữa. Trưởng bổng long đầu nói: Các hạ bảo Viên Chân và Trần Hữu Lượng không có ở trong chùa thì ai mà tin được, trừ phi để cho bọn ta khám xét một lượt mới xong. Lão tăng thiếu lâm cười khẩy nói: Các hạ muốn khám xét thiếu lâm tự thì có vẻ hơi ngông cuồng đấy, một bang hội như cái bang đâu đủ sức làm nổi việc đó chứ. Trưởng bổng long đầu tức giận nói: Các hạ coi khinh cái bang như vậy thì được, để ta lĩnh giáo các hạ trước. Lão tăng thiếu lâm nói: Ngàn năm nay, không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán đã tới Thiếu Lâm Tự, nhưng lão tổ từ bi, bổn tự chưa để cho kẻ nào đốt cả. Hai người càng lúc càng hăng, xem ra đánh nhau tới nơi. Không Trí ngồi bên cạnh hoàn toàn không can thiệp. Bỗng nghe trong giọng eo éo của Tư Đồ Thiên Chung: "Hôm nay anh hùng thiên hạ tề tụ ở chùa Thiếu Lâm, có người từ vạn dặm xa xôi đến đây, đâu phải để xem cái bàn báo thù chứ hả?" Hạ Trụ nói: "Đúng lắm, chuyện rắc rối giữa cái bàn với Thiếu Lâm hãy tạm gác sang một bên đi, thủng thẳng tính sau cũng chưa muộn, chúng ta hãy liệu lý tên gian tặc Tạ Tốn trước đã." Chưởng bổng Long Đầu tức giận nói: "Các hạ hãy ăn nói cho cẩn thận, Kim Mao Sư Vương Tạ Đại Hiệp là một vị pháp vương của Minh Giáo, sao lại bảo là gian tặc chứ hả?" Hạ Trụ tiếng oan oan như chuông: "Người sợ Minh Giáo, ta không sợ Minh Giáo. Tên gian tặc lòng lan dạ thú như Tạ Tốn không lẽ lại đi tôn làm anh hùng hiệp sĩ hay sao?" Dương Tiêu đi ra giữa bãi, ôm quyền chào vòng quanh nói: "Tại hạ là Quang Minh Tả Sứ Minh Giáo Dương Tiêu, có một lời muốn thưa với anh hùng thiên hạ. Tạ Sư Vương của Tệ Giáo năm xưa giết người vô tội, quả có điều sai trái." Hạ Trụ nói: "Bao nhiêu người đã bị hắn giết rồi, bây giờ nhà ngươi chỉ nói vài lời qua quýt là làm cho người chết sống lại được hả?" Dương Tiêu ngang nhiên nói: "Chúng ta hành tẩu giang hồ, ngày ngày đâm chém còn sống đến hôm nay, thử hỏi có ai tay không dính máu mấy mạng người. Kẻ võ công cao cường thì giết nhiều người hơn, kẻ võ nghệ non kém thì bỏ mạng bởi tay người khác. Hễ cứ giết ai cũng phải đền mạng thì sợ rằng mấy ngàn vị anh hùng hảo hán ngồi đây chẳng còn ai được sống mấy người. Hạ lão anh hùng, trong đời các hạ chưa từng giết ai chăng?" Thời ấy thiên hạ đại loạn, bốn bề nhiễu nhương, nhân sĩ võ lâm hành tẩu giang hồ, nếu không giết người thì bị người giết. Kẻ khéo giữ mình đến mấy cũng vậy, tay không dính máu, trừ số nhỏ tăng ni phái Thiếu Lâm và phái Nga Mi, thật là hạng hữu. Lão Hạ Trụ là đại hào ở Sơn Đông, tính khí nóng nảy, đã giết rất nhiều người. Câu hỏi của Dương Tiêu khiến cho lão ta cứng họng, lão ta đứng ngay một lát mới đáp: "Kẻ xấu thì đáng giết, người tốt thì không nên giết. Tên Tạ Tốn và các ma đầu Minh Giáo cùng một ruột với nhau, chuyên gây ra những chuyện thương thiên hại lý. Ta hận không thể băm vằm chúng ra mà lột da uống máu. Này Dương Tiêu, ta thấy nhà ngươi cũng chẳng phải loại hiền lành tử tế gì." Lão ta thừa biết trong Minh Giáo có nhiều nhân vật lợi hại, nhưng hôm nay muốn giết Tạ Tốn báo thù cho trưởng huynh thì không thể tránh một trận huyết chiến với Minh Giáo, cho nên lão ta đã dùng lời lẽ khỏi cần nể nang gì hết. Từ láng của Minh Giáo có vọng nói the thé cất lên: "Hạ Trụ, ngươi xem ta có hiền lành tử tế không nhé?" Hạ Trụ nhìn về phía người vừa nói, thấy một lão già, má hóp miệng dẫu, mặt xanh mét, không nói một chút máu, không biết đó là nhân vật nào, bèn quát: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng đã là ma đầu của Minh Giáo thì dĩ nhiên không hiền lành tử tế gì." Tư Đồ Thiên Cung nói xen vào: "Hạ huynh, vị này mà huynh không biết hay sao, chính là một trong tứ đại pháp vương Minh Giáo đấy, Thanh Dực Bức Vương đó." Hạ Trụ nói: "Con quỷ hút máu." Đột nhiên quần hùng thấy loáng một cái trước mắt, Vi Nhất Tiếu đã vọt tới bên Hạ Trụ. Hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, không biết Vi Nhất Tiếu bằng cách nào trong chớp mắt đã tới bên, giơ tay ra, chỉ nghe bóp bóp, giáng liền cho Hạ Trụ 4 cái tát, lại còn thúc cùi chỏ vào huyệt đạo ở bụng dưới. Hạ Trụ võ công vốn không tầm thường, nếu Vi Nhất Tiếu dùng tài nghệ chân thực đấu với lão ta, tối thiểu cũng phải dăm chục chiêu mới thắng nổi. Song khinh công của Vi Nhất Tiếu quá kỳ diệu, như ma quỷ xẹt tới khiến lão ta trở tay không kịp, lập tức bị đòn. Quần hào kinh ngạc ồ lên, thì từ dãy láng của Minh Giáo lại có một cái bóng trắng vút ra, thân pháp tuy không nhanh như chớp bằng Vi Nhất Tiếu, song cũng hệt như bóng câu qua lửa. Một cái bóng trắng đó tới bên Hạ Trụ, tung ra một cái túi vải chụp xuống đầu Hạ Trụ, bỏ gọn lão ta vào các túi đó, rồi vắt ngay lên vai. Quần hùng lúc này mới nhìn rõ, trong cái bóng trăng ấy chính là Bồ Đại Hòa Thượng Thuyết Bất Đắc. Thuyết Bất Đắc cười nói: Nhà ngươi hiền lành tử tế thì để bần tăng mang ngươi về xẻ thịt nấu ăn dần vậy ha. Đoạn vác cái túi đựng hạ trụ trở về chỗ của mình. Vở kịch đó mở màn nhanh chóng, hạ màn lẹ làng và bất ngờ. Mười mấy bằng hữu và đệ tử của hạ trụ đứng ngay bên cạnh lão ta, song với Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc đến và đi quá nhanh, bọn kia không một ai kịp cứu viện. Đợi lúc Vi Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc trở về yên ngồi, mười mấy người kia mới rút binh khí, xông đến trước dãy láng của Minh Giáo, nhao nhao chửi bới đòi thả hạ trụ. Thuyết Bất Đắc vạch miệng túi, cười nói: "Các ngươi mau xéo đi, về ở đâu yên đó, đại hội xong bần tăng sẽ thả hắn ra. Các ngươi không nghe lời, bần tăng sẽ cho một bãi phân, các bãi nước đái vào trong túi của hắn ngửi. Các ngươi có tin hay không thì bảo nào." Bố Đại Hòa Thượng vừa nói, vừa làm như toan giạch quần ra. Bọn kia vô cùng tức tối, nhưng nghĩ Minh Giáo là bọn không chừa việc ác gì không làm, nói sao làm vậy. Dùng võ công đoạt người, lại sợ không xong, lỡ lão trọc kia tương một bãi nước tiểu lên đầu, thì chỉ e Hà lão anh hùng chỉ còn nước tự sát mà thôi. Cả bọn cứ người nọ người kia đành cúi đầu rầu rĩ trở về chỗ cũ. Quần hùng vừa kinh hãi vừa tức cười. Khi lên núi ai cũng cao hứng chỉ muốn xem Tạ Tốn bị hành quyết như thế nào. Bây giờ thấy tài nghệ của hai cao thủ Minh Giáo, họ mới cảm thấy đại hội hôm nay đầy hung hiểm, có giết được Tạ Tốn thì trên bãi này cũng phải máu tràn thay đổ, không khỏi lo cho mình. Lại thấy Tư Đồ Thiên Chung tay trái cầm một chén rượu, tay phải cầm hồ lô đựng nước, chệnh choạng bước ra bãi, nói: "Hôm nay quả là náo nhiệt. Người đòi giết Tạ Tốn, kẻ đòi thả Tạ Tốn. Thế nhưng nói qua nói lại chán chê, cái gã Tạ Tốn nọ có thực đang ở trong chùa Thiếu Lâm hay không, vẫn còn là một nghi vấn. Này, ta bảo Không Trí đại sư hãy mang gã Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ra đây cho mọi người trông thấy y cái đã. Sau đó, ai muốn giết, ai muốn cứu, các bên cứ đem bản lĩnh chân thực ra mà đánh nhau một trận, có phải thú không?" Câu nói của y, có quá nửa quần hào trên bãi reo hò khen phải. Dương Tiêu nghĩ thầm: Tạ Sư Vương có quá nhiều kẻ thù, Minh Giáo dẫu có liên thủ với cái bang, cũng không đương nổi anh hùng thiên hạ, chi bằng đem thanh đao đồ long ra nhữ, biến thành cục diện tranh đoạt lẫn nhau, bèn dõng dạc nói: "Các vị anh hùng hôm nay tề tự ở chùa Thiếu Lâm, một là có ân oán với Tạ Sư Vương cần thanh toán, hai là, ai cũng muốn ngắm xem thanh đao đồ long nó như thế nào. Nếu cứ làm theo cách của Tư Đồ tiên sinh, mọi người hỗn chiến một phen thì thanh đao đồ long kia sẽ về tay ai?" Quần hùng vừa nghe cảm thấy có lý, trong mấy ngàn người ở đây, số thực có tài huyết hoải thâm cừu với Tạ Tốn chẳng qua chừng hơn 100 người, còn lại ai cũng mơ tưởng bốn chữ Võ Lâm Chí Tôn, thành thử không khỏi nao lòng. Một ông già râu đen đứng dậy nói: "Thanh đao đồ long hiện đang ở trong tay ai, xin Dương Tạ Sứ cho biết." Dương Tiêu đáp: "Điều đó tại hạ chưa rõ, chính đang muốn thỉnh giáo Không Trí đại sư." Không Trí lắc đầu không nói gì. Quần hùng đều thầm bất mãn. Phái Thiếu Lâm là chủ nhân của đại hội, vậy mà không văn phương trượng cáo ốm không ra, Không Trí đại sư thì thần sắc không ra sống, cũng chẳng phải chết, chả hiểu định dở trò gì đây. Một hán tử trung niên mặc trường bào màu xanh đứng lên nói: "Không Trí thiền sư bảo không biết, thế Tạ Sư Vương thì phải biết chứ. Chúng ta hãy mời y ra, bảo xem thế nào. Sau đó mới đem chút tài mọn ra so sánh, ai là người võ công đệ nhất thiên hạ, danh phó kỳ thực, người ấy dĩ nhiên sẽ thành Võ Lâm Chí Tôn. Bất kể thanh đao đồ long đang do ai giữ, cũng phải giao lại cho Võ Lâm Chí Tôn. Tại hạ nghĩ rằng mọi người hãy quyết định việc đó trước, để sau này khỏi phải tranh chấp. Ai không chịu thì sẽ bị toàn bộ anh hùng thiên hạ cùng tấn công, quý vị nghĩ sao?" Trương Vô Kỵ nhận ra người vừa nói chính là một trong ba cao thủ phái Thanh Hải từng phá vỡ kim cương phục ma khuyên hôm trước. Tư Đồ Thiên Chung nói: "Thế thì hóa ra đã lôi đài à, tại hạ thấy như vậy hoàn toàn không ổn." Hán tử áo xanh lạnh lùng hỏi: "Có gì mà không ổn, theo ý các hạ thì đừng tỉ võ, mà hãy thi nóc rượu phải không? Kẻ nào ngàn chén không say hoặc say mà không chết thì thành Võ Lâm Chí Tôn chứ gì? Mọi người cười ồ, có kẻ còn mỉa mai, như thế thì khỏi cần thi, vị Võ Lâm Chí Tôn chắc chắn sẽ là Túy Bất Tử Tư Đồ Tiên Sinh rồi. Tư Đồ Thiên Chung nghiêng hồ lô rót ra một chén rượu, ngửa cổ uống cạn, nghiêm trang nói, không dám, không dám, nếu là Tửu Lâm Chí Tôn thì Túy Bất Tử ta còn có vài phần hy vọng, chứ Võ Lâm Chí Tôn thì e hèm, không dám nhận, không dám nhận. Rồi y quay sang nói với Hán Tử Áo Xanh. Các hạ đề nghị như thế, hẳn là võ học đã đến mức siêu phàm nhập thánh, tại hạ mắt mờ không rõ quý tín đại danh của các hạ. Hán Tử Áo Xanh lạnh lùng nói, tại hạ là Diệp Trường Thanh phái Thanh Hải, tài nóc rượu và làm trò hề đều thua kém các hạ. Ngụ ý là về phương diện võ công thì Hán Tử cao hơn hẳn Tư Đồ. Tư Đồ Thiên Chung nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát nói, phái Thanh Hải à, chưa từng nghe qua. Diệp Trường Thanh ư, cũng chưa nghe nhắc đến. Mọi người nghĩ thầm, lão Tư Đồ này quả là to gan, khinh miệt một mình Diệp Trường Thanh đã đành, đằng này dám vũ nhục cả môn phái Thanh Hải, chẳng lẽ có chỗ dựa nào hùng mạnh lắm sao? Liệu lão ta có thù oán sâu xa gì với phái Thanh Hải chăng? Chỉ nghe hai câu kia, phái Thanh Hải hẳn sẽ ra tay liền. Chỉ những ai biết rõ con người Tư Đồ Thiên Chung mới biết lão chỉ một thân một mình, không hề có chỗ dựa nào, cũng không có oán thù gì với phái Thanh Hải. Chẳng qua tính khí cuồng vọng, ưa nói châm chọc người khác, tuy một đời đã vì vạ miệng mà chịu không biết bao nhiêu khổ sở, song trước sau vẫn không thay đổi được tính khí. Diệp Trường Thanh trong bụng đã muốn hạ sát lão, nhưng vẫn thản nhiên nói, phái Thanh Hải và Diệp Mổ vốn kém cỏi vô danh, hèn chi các hạ không biết, các hạ bảo tỷ võ không ổn, vậy phải thi húp cháo chăng? Các hạ là người vô địch thiên hạ về nóc về húp, vậy xin thỉnh giáo các hạ vậy. Tư Đồ Thiên Chung nói, nếu nhắc đến người vô địch thiên hạ về nóc về húp, cũng chẳng phải dễ đâu, nhớ lại năm xưa ta ở phủ Tế Nam. Y định lè nhè nói tiếp thì có người quát lên, Túy Bất Tử, đừng dở thói say rượu lè nhè ở đây, chẳng ai thừa hơi mà nghe ngươi nói chuyện ba láp đâu nhá. Một người khác nói, chuyện Tạ Tốn rốt cuộc như thế nào, Thanh Đao Đồ Long sẽ thế nào? Người khác nói, không trí thiền sư là chủ nhân đại hội anh hùng hôm nay, mời chúng tôi cất công tới đây để làm gì thế này? Mỗi người góp một câu, tất cả đều không để cho Tư Đồ Thiên Chung ba hoa thêm, đòi không trí phải lên tiếng. Giữa tiếng ồn ào xa có gần có, nhao nhao tứ phía ấy, Tư Đồ Thiên Chung vẫn nói, sử lão đại của trại Hắc Phong ở Giang Lăng kia, ngươi đừng có mà nôn nóng, Hắc Sa Chưởng của ngươi tuy lợi hại, nhưng vị tất đã vô địch thiên hạ. Thủy Đệ Kim Ngo, hầu huynh đệ ở Phiên Dương kia, Tạ Sư Vương võ công thủy bộ đều cao siêu, các ngươi đừng khinh y không biết đánh nhau dưới nước, huống hồ người ta còn có cả vị Tử Sam Long Vương chưa ra mặt, à ha, ba ba so sánh được với rồng. Này, Ngô Tam Lang ở núi Thanh Sơn, ngươi chỉ quen dùng kiếm, dù có đoạt được Thanh Đao Đồ Long cũng không biết cách dùng đâu, sử đao trái khuấy có mà. Người này tuy điên điên khùng khùng, nhưng có tài năng hơn người, hiểu nhiều biết rộng, tai lại cực thính, giữa tiếng ồn ào nhao nhao vẫn nhận biết, gọi ra vanh vách tên tuổi từng người, không sai một ai. Quần hùng thấy y hiển lộ một chút công phu thì không khỏi reo hò. Một lão tăng ở phía sau không trí đứng dậy nói, phải Thiếu Lâm tuy là chủ nhân, nhưng chẳng may Không Văn Phương Trượng đột nhiên lâm trọng bệnh, nên thịnh hội không người chủ trì, khiến cho quý vị chê cười. Tạ Tốn và Thanh Đao Đồ Long hai việc kỳ thực một mà là hai, hai mà là một, có thể gộp lại liệu lý luôn thể. Theo thiện ý của lão nạp, vị Diệp thí chủ phái Thanh Hải vừa nãy nói rất chí lý, trong quần hùng tề tựu ở đây toàn là các bậc anh tài, chỉ cần mỗi vị hiển lộ tài năng, cuối cùng người nào xứng đáng thì Tạ Tốn sẽ do người đó xử trí, Thanh Đao Đồ Long cũng do người đó chấp chưởng, quần hùng một lòng quy phục, như thế chẳng hay lắm rồi.